Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện, thưa với Chúa một lời sáng nay. Lạy Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, lời cho mà Ngài đã viết cho những người ngày xưa, cũng là lời Chúa phán với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhường, mình xuống trước lời của Chúa, nghe tiếng phán của Ngài trong mỗi lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi hội thánh dâng điều mình có. Thưa hội thánh, trong cái chuyện cổ Bà Chúa Tuyết của Andersen, nó nói về một cậu bé tên là Kai bị một mảnh gương vỡ của chiếc gương của quỷ. Chiếc gương này đó bay cả lên cao cho đến một lúc nó bể ra, và nó bể ra thì nó rơi, có những cái mảnh gương đó nó lại bay vào một mảnh gương bể đó và bay vào trong mắt và trong tim của cậu bé Kai này. Từ đó cậu không còn nhìn mọi sự như trước nữa, và qua cái mảnh gương đó mọi điều tốt đẹp nó trở nên xấu xí. Cậu nhìn những cái điều đáng quý nó trở nên tầm thường, và Kai nhìn xem chung quanh chỉ thấy những khuyết điểm và chỉ thấy những sự thiếu sót. Thưa thánh, trong một cách nào đó trên hành trình theo Chúa của chúng ta, đôi khi mình cũng có thể rơi vào cái tình trạng là nhìn mọi việc qua một cái mảnh gương vỡ. Chúng ta dễ tập trung vào những điều còn thiếu hơn là những điều mà Chúa đã ban. Chúng ta dễ nhìn vào cái thay vì cái sự biết ơn thì chúng ta lại nhìn vào trong cái sự phàn nàn. Hy vọng nó lại thay thế cho cái vấn đề bi quan. Và cái hậu quả là gì? Cái sự nhiệt thành ngày nào đó nó dần dần trở nên nguội lạnh, và rồi mình chỉ đứng ngoài và quan sát. 35 năm trước, quý vị, hội thánh bắt đầu chỉ có 10 người, mà nhóm trong cái nhà riêng, đó từng nhóm riêng trong nhà của cô chú Đảnh có mặt buổi sáng hôm nay. Hôm nay với những điều mà Chúa làm đó, nó vượt quá sự mong đợi của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nói đây là những phép lạ của ân sủng. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chúng ta cũng dễ rơi vào lại tình trạng nhìn vào những điều thiếu mà quên những điều Chúa đã ban. Cho nên trong Giăng đoạn 6 từ câu 5 đến câu thứ 13, Chúa Giêsu đã đặt các môn đồ trước một hoàn cảnh như là không đủ. Rồi qua một cái phép lạ hóa bánh, Ngài dạy rằng cái điều Chúa cần không phải là chúng ta có bao nhiêu, nhưng chúng ta có sẵn lòng dâng cái điều mình có cho Ngài không. Cho nên sáng nay với chủ đề khi hội thánh dâng điều mình có, ta sẽ suy gẫm hai ý. Thứ nhất, khi con người thấy thiếu, Chúa thấy điều dùng được. Và điểm thứ hai, khi hội thánh dâng lên, Chúa sẽ nhân lên cách dư dật. Chúng ta sẽ đi đến cái điểm thứ nhất, khi con người thấy thiếu, Chúa lại thấy điều dùng được. Bối cảnh của câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi giảng dạy và chữa lành nhiều người, thì Chúa Giêsu với đoàn dân đông đến một cái nơi vắng vẻ. Và bây giờ ở tại cái nơi vắng vẻ đó có một cái nhu cầu thực tế được đặt ra, và Chúa Giêsu đã hỏi Philip trong câu 5, ta sẽ mua bánh ở đâu cho những người này ăn? Ta sẽ mua bánh ở đâu cho những người này ăn? Hãy suy nghĩ với tôi trong cái câu này. Khi Chúa Giêsu hỏi câu này, Ngài có biết cái câu trả lời không? Rõ ràng lắm là cái câu 6 khẳng định cho chúng ta rằng Ngài phán điều đó đặng gì? Thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Điều thứ nhất chúng ta phải khẳng định rằng Chúa biết điều Ngài đã làm rồi. Phải, Chúa Giêsu thì đã biết, nhưng Philip thì chưa biết. Và nếu được thử, và nếu mình suy nghĩ là nếu mà Philip mà đáp như thế này nè, lạy Chúa sao Ngài lại hỏi con? Chính Ngài đã dựng lên bút vật mà, Chúng con đã thấy quyền năng sáng tạo của Ngài bấy lâu nay. Mà nếu mà Philip trả lời như vậy đó, thì ông đã vượt qua cái sự thử thách, ông đã vượt qua cái bài test. Tuy nhiên, Philip đã tính toán theo mắt con người. Ông nhìn vào con số, ông nhìn vào đoàn dân, rồi ông thưa rằng 200 denier bánh cũng không đủ phát cho mỗi người một ít. 200 denier bánh, 200 denier nó cách khác á, Philip kết luận rằng ngay cả với 8 tháng tiền công của người ngày đó cũng không có đủ để mua mỗi người một phần bánh nhỏ. Một việc bất khả thi. Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng Philip không có sai khi ông thấy nan đề. Nhưng ông sai ở cái chỗ nào? Ông sai ở cái chỗ ông quên lên nhìn lên đấng giải quyết vấn đề. Như vậy thì chúng ta thấy gì ở đây? Nếu chúng ta loại Chúa Giêsu ra khỏi phép tính của mình trong gia đình, nếu chúng ta loại Chúa Giêsu ra khỏi phép tính của mình trong hội thánh, và loại Chúa Giêsu ra khỏi đời sống, chúng ta sẽ luôn thấy mình thiếu thốn. Có một môn đồ khác tên là Andre, là em của Simon Pierre. Như thế nào chúng ta không biết. Kinh Thánh ghi lại là ông tìm thấy một cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá. Bánh lúa mạch là cái loại bánh bình dân, là cái loại bánh cho người nghèo, rẻ nhất vào thời đó. Và còn có 2 con cá, có lẽ là chỉ là những cái con cá nhỏ như là cá mò gì đó thôi. Và rồi nhìn vào cái số lương thực ít ỏi đó, rồi nhìn vào đám đông, anh Rê thưa sao? Đông người dường này thì làm ngành ấy thì có thấm vào đâu? Chúng ta không biết ông có đang cười thầm trong bụng hay không. Sao vậy? Vì rõ ràng là hoàn toàn không thực tế, không phải là một giải pháp hợp lý. Philip thì nhìn vào hoàn cảnh thì nó không thể. Andre thì nhìn vào cái số lương thực và thấy rằng chẳng đủ. Nhưng Chúa Giêsu là ai trong cái bối cảnh đó quý vị? Ngài là đấng toàn tri, Ngài là đấng toàn năng và là đấng đời đời. Chính Ngài đã là Đức Chúa Trời, và Ngài đã từng hỏi rằng có việc gì quá khó cho ta chăng? Ngài là đấng đã dùng tiếng khóc của một em bé để cảm động con lòng con gái của vua Pharaoh. Đấng đã dùng cái cây gậy của Môi-se để thực hiện nhiều phép lạ tại Ai Cập. Và là đấng đã dùng cái trần ném đá của David mà đánh ngã ai? Đánh ngã Goliath. Quyền năng nó không nằm trong cái tiếng khóc, nó không có nằm trong cái cây gậy, không có nằm trong chiếc trần, mà nằm ở đâu? Nằm trong cái điều dâng vào tay Chúa để Ngài sử dụng. Rồi trong cái khung cảnh đó không có tiếng từ trời, không có sấm chớp, Chúa Giêsu cứ tiếp tục phân phát hết bánh rồi lại cá. Là bởi vì sao vậy? Là vì chính Ngài đang tạo nên chúng. Cho nên nhờ ơn Chúa, đừng để những giới hạn trước mắt nó ngăn trở đức tin của chúng ta. Thưa Hội Thánh, hãy mơ lớn cho Chúa, hãy mơ lớn cho đứng để sẵn ban những điều lớn lao. 35 năm trước, theo cái cách nhìn của con người, mình không đủ tài chính, chúng ta không đủ nhân sự, chúng ta không có đủ khả năng để nghĩ đến ngay chỉ một cái cơ sở thờ phượng nhỏ. Và điều này nó là thực tế. Nhưng Hội Thánh nhỏ bé ngày đó đã làm gì thưa quý vị? Họ đã dâng những điều Chúa ban, những điều mình có cho Chúa, và Ngài đã ban cho chúng ta cái cơ sở này. Sau đó dầu Hội Thánh chưa đến 100 người, mình là đi đến cái quyết định là xây nhà thờ, mà quý vị biết là bao nhiêu quý vị? Hơn cả triệu bạc. Có những anh chị em thành thật lo lắng, và rồi nghĩ rằng, cho rằng Hội Thánh sẽ không kham nổi và quyết định rời đi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó là băn khoăn có thật. Đó là băn khoăn có thật. Giáng sinh có nhiều đó người quý vị? Chúng ta còn nhớ ngày đó. Sáng hôm nay ngồi lại đây mà nhìn lại, Chúa không chỉ ban cho chúng ta cơ sở, mà là một Hội Thánh vẫn tiếp tục tồn tại. Một Hội Thánh tiếp tục có người tin Chúa, tiếp tục có người phục vụ, tiếp tục có đủ để mà làm cái công việc Chúa giao cho chúng ta. Có thấy gì? Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Và đây không phải là một phép lạ riêng rẽ. Đây là cái nguyên tắc của Chúa. Khi dân sự dâng điều mình có, Ngài sẽ làm những điều chúng ta không thể làm. Ngài sẽ làm những điều chúng ta không thể làm. Và đây cũng là cái cách mà dân sự Chúa trong sách Nehemi. Khi bức tường Jerusalem được xây dựng trong thời của Nehemi, trước những người chống đối, họ chỉ nhìn thấy những gì đổ nát, thành Jerusalem đổ nát. Họ chế giễu ra nè, tường đá ấy mà con trồn leo lên nó cũng sập á. Nhưng mà Jeremy không có dành thời gian để tranh cãi. Ông cầu nguyện, ông phân công cho mỗi người xây cái phần tường trước mặt mình. Rồi quý vị biết họ làm gì? Một tay đó thì xây dựng, một tay cầm gương. Giống như là một tay cầm bay, một tay cầm gương vậy đó quý vị. Và họ đã làm việc trong cái hoàn cảnh đó, trong tư thế đó cho đến khi hoàn tất. Cho đến khi hoàn tất. Thưa hội thánh dân Chúa không có chờ bức tường hoàn hảo rồi mới bắt đầu xây dựng. Hội thánh nó cũng vậy. Hội thánh không lớn mạnh nhờ những người chỉ nhìn thấy khuyết điểm, nhưng nhờ những người sẵn sàng góp phần vào. Sẵn sàng góp phần vào. Cũng như là 5 cái bánh và 2 con cá, nó không đủ cho đám đông, nhưng đủ để Chúa bắt đầu một phép lạ. Cảm ơn Chúa, Ngài đã dùng mỗi quý ông bà anh chị em ở đây là những người không nhìn vào những điều không thể. Cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng quý ông bà ở đây là những người đã không nhìn vào những giới hạn. Bởi vì mỗi chúng ta đều tin rằng như khi một điều nhỏ bé mà dâng lên Chúa thì Ngài sẽ làm lên điều lớn lao. Ngài sẽ làm nên điều lớn lao. Tiếp theo chúng ta thấy rằng khi câu phần thứ hai, khi hội thánh dâng điều mình có, Chúa sẽ nhân lên dư dật. Có một mục sư hỏi người nông dân như thế này: nếu ông có 2 trang trại, ông có sẵn lòng dâng 1 trang trại cho Chúa không? Người nông dân mới trả lời rằng: ồ, dĩ nhiên rồi, ước gì mình có 2 trang trại. Mục sư hỏi tiếp: như vậy thì nếu ông có 20,000 đô la, ông có dâng 10,000 đô la cho công việc Chúa không? Ông đáp: ồ, tôi rất sẵn lòng, ước gì tôi có 20,000 đô la. Ông mục sư ông mới hỏi thế này: thế ông có 2 con heo, ông có dâng cho Chúa 1 con không? Người nông dân mới lập tức trả lời: ông không công bằng, ông biết là tôi có 2 con heo mà. Cho câu chuyện cho chúng ta thấy điều gì quý vị? Có người nói rằng mình sẵn sàng dâng cho Chúa những điều lớn lao nếu mà mình có nhiều hơn. Nhưng khi Chúa hỏi cái điều đang có trong tay thì sự sẵn lòng ấy lại thay đổi. Chúa không đòi chúng ta dâng điều mình chưa có. Ngài muốn chúng ta trung tín dâng điều Ngài đã ban. Trong giai đoạn 6, các môn đồ bảo dân chúng ngồi xuống từng nhóm 50 người. Trong cái lúc mà họ chưa thấy một cái nguồn cung cấp nào xuất hiện quý vị. Tôi không biết là họ có nhìn nhau tự hỏi đi, vậy Chúa sẽ làm cách nào đấy? Không. Kinh Thánh cho Chúa biết là họ vâng lời. Họ vâng lời. Hơn 5,000 người quý vị biết là trong Kinh Thánh, trong Kinh Thánh luôn luôn ghi nhận những cái là họ chỉ tính vào người nam thôi. Và nếu mà tính cả phụ nữ và cả trẻ em, số người đó theo các nhà giải kinh cho biết là có thể từ trên 15,000 người. Trên 15,000 người quý vị. Bây giờ mình thấy là 2 hình ảnh trái ngược nè. Trước mắt là một nhu cầu. Hả? Một nhu cầu khổng lồ. 15,000 người, quý vị biết là giáo hạt mình một lần một thợ phượng mấy ngàn, vài ba ngàn người thôi à. Mà 15,000 người. Và rồi sao? Điểm trái ngược là gì? 5 cái bánh và 2 con cá. có một cái sự trái ngược lớn lao trong. Nhưng mà điều kỳ diệu nó không xảy ra khi năm cái bánh và hai con cá còn nằm trong tay của cậu bé. Điều kỳ diệu nó xảy ra khi bánh và cá được đặt vào trong tay Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa cầm lấy, Ngài tạ ơn, Ngài bẻ ra, Ngài phân phát, và phép lạ xảy ra. Phép lạ này mở cho chúng ta ba hình ảnh rõ ràng. Một đám đông thì đang có nhu cầu, những môn đồ thì bất lực chức năng để đó, và một đấng cứu thế toàn năng có thể đáp ứng mọi điều cho chúng ta. Và chuyện gì đã xảy ra? Đoàn dân được ăn không chỉ vừa đủ, mà Kinh Thánh nói sao? Ai muốn bao nhiêu mặc ý, quý vị, cái câu này sứ đồ Giăng ông viết, tôi nghĩ ông đã cẩn thận viết từng chữ cho mình thấy ra là ai muốn bao nhiêu mặc ý mà lại dư 12 giỏ đầy nữa. Cái điều mà chúng ta đáng chú ý sáng nay đó là Chúa không cái dùng cái điều không có, Ngài dùng cái điều trao cho Ngài. Đó cũng là cái nguyên tắc mà Chúa làm việc trong hội thánh ngày nay. Chúa không hỏi con có bao nhiêu tiền, Chúa không hỏi con có bao nhiêu khả năng, con có điều gì lớn lao không, Chúa không hỏi như vậy. Mà Ngài chỉ hỏi con có gì để dâng cho ta. Con có một chút thời giờ không? Con có một ân tứ nhỏ nào không? Con có một lời cầu nguyện cho ta không? Con có một tấm lòng sẵn sàng phục vụ không? Bởi vì khi một cái điều nhỏ được đặt trong tay Chúa thì những cái điều nhỏ bé đó có thể trở thành nguồn phước lớn lao. Cho nên nhờ ơn Chúa, thay vì mình than phiền đó về những điều mình không có hay là những điều trong hội thánh thiếu, nhưng mà hãy cảm tạ vì những điều Chúa đã ban. Phép lạ không xảy ra khi những điều đó nó còn nằm trong tay chúng ta, mà phép lạ nó xảy ra khi điều đó dâng lên Chúa. Trở lại với câu 11, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá mà phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Tôi đọc cái câu này đó quý vị, tôi nói cảm ơn Chúa vì cái sự chu cấp của Chúa. Chúa không có nhỏ giọt, quý vị, Ngài ban dư dật hơn cả dư dật, có nghĩa là ăn no rồi còn dư nữa. Ngài ban cho dư dật hơn cả dư dật. Và điều này nhắc cho chúng ta đi đến Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, Đức Chúa Trời có quyền năng làm vượt quá mọi sự chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng hành động của Ngài trong chúng ta. Rồi câu 12, khi họ đã ăn no rồi, Ngài phán với các môn đồ rằng hãy thâu những miếng bánh thừa còn thừa lại để không có gì bị bỏ phí. Tại sao vậy? Chúa Giêsu dạy chúng ta biết trân trọng những gì Ngài ban. Mình trân trọng những gì Chúa ban cho chúng ta, quý vị. Là bởi vì nếu sau 30 năm nếu chỉ nhìn bằng cái con mắt tự nhiên, chúng ta sẽ vẫn tập trung vào những điều thiếu sót, vào lãnh đạo kém, vào... Nhưng khi chúng ta nhìn vào đức tin, bằng đôi mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra biết bao nhiêu điều Chúa đã ban, biết bao nhiêu cơ hội Chúa đã mở ra cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta những gia đình yêu mến Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta có những người phạt khả năng phục vụ, cảm ơn Chúa. Chúa đã nhìn giữ hội thánh mình đi qua biết bao nhiêu biến động, quý vị, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ hội thánh của Ngài. Và Chúa vẫn đang hành động, vì Ngài không chỉ ban cái điều chúng ta cần, mà Ngài muốn thay đổi tấm lòng của chúng ta để mỗi ngày chúng ta càng tin cậy Ngài hơn. Một hội thánh chỉ nhìn thấy, nghe thấy những cái khuyết điểm sẽ tạo ra sự nản lòng, nhưng một hội thánh nhìn thấy ân sủng của Chúa sẽ tạo ra những người góp phần. Như trong cái câu chuyện Do Thám xứ Canaan có hai tầm nhìn. Tầm nhìn thứ nhất có thể giống như các 10 thám tử, họ chỉ thấy nan đề và họ thấy giới hạn, họ thấy những cái điều khổng lồ, người khổng lồ không thể chạy giếm được. Hoặc là chúng ta sẽ có tầm nhìn thứ hai là tầm nhìn giống như Joshua và Caleb, tin rằng Đức Chúa Trời lớn hơn nan đề. Chúng ta sẽ chọn cái tầm nhìn nào? Cho nên cái câu hỏi không phải là hội thánh còn thiếu gì, nhưng là hội thánh sẽ dâng điều mình có cho Chúa như thế nào. Và vấn đề cũng không phải là chúng ta có bao nhiêu, vấn đề đó là những cái ân tứ, những gì Chúa ban đó đang nằm trong tay ai. Xin Chúa giúp cho chúng ta được vào trong tay Chúa. Như vậy thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì? Nói cách khác, 5 cái bánh và 2 con cá nào tôi đang có? 5 cái bánh và 2 con cá nào tôi đang có? Trong một buổi tập dàn nhạc có một người thổi sáo piccolo, và cái người này nghĩ rằng á, tiếng kèn nhỏ của mình chắc cũng không có quan trọng, cho nên ông cầm cái kèn ông chỉ đặt trên miệng thôi mà không thổi. Mua nguyên một cái dàn nhạc lớn biết bao nhiêu tiếng ơi, ông nghe cái tiếng kèn nhỏ mình thôi không sao, chẳng ai để ý đâu, mà chẳng ai nghe đâu, ông đặt lên miệng mà không thổi. Nhưng mà cái vị nhạc trưởng lập tức nhận ra và hỏi rằng vậy tiếng kèn piccolo đâu rồi? Câu chuyện nó nhắc cho chúng ta rằng trong một cái cộng đồng Chúa chọn, không có phần đóng góp nhỏ nào là vô nghĩa. Trong cộng đồng dân Chúa không có cái sự đóng góp nhỏ nào là vô nghĩa. Không có cái nhặt một tờ rác lên là vô nghĩa. Chúng ta đang làm trong việc đời đời. Cái điều nhỏ bé trong mắt con người vẫn có giá trị khi được đặt đúng chỗ và sử dụng đúng mục đích. Mình nghĩ thử xem cái thân thể con người nè quý vị. Thân thể của chúng ta nếu nhìn vào cái góc độ của vật chất, người ta tính ra nó được cấu tạo từ những nguyên tố rất là đơn giản. Nó bao gồm nước nè, nó bao gồm oxy nè, carbon nè, canxi nè, sắt, muối, phốt pho và những thành phần khác cộng lại. Mà người ta tính cái thân thể vật chất này đó, nó chỉ đáng giá khoảng đâu trên dưới $160. Bánh và cá của cậu bé cũng là rất là điều rất bình thường. Thân thể chúng ta là điều bình thường thì cá và bánh của cậu bé đó cũng là rất rất bình thường. Nhưng một khi chúng ta và những cái bánh và con cá đó được đặt vào trong Đức Chúa Trời, Ngài sẽ biến nó thành điều phi thường quý vị. Ngài sẽ biến nó thành điều phi thường. Ai có thể ngờ rằng khi Anna mà dâng Samuel cho Đức Chúa Trời đó, ai có thể ngờ rằng đứa trẻ sau này trở thành một vị tiên tri, thành một quan xét quan trọng của Israel, là người sức dầu cho 2 vị vua lớn của Israel là vua Saul và vua David. Ai có thể ngờ được? Và điều này cho chúng ta thấy là suốt dòng lịch sử của hội thánh, Đức Chúa Trời vẫn hành động như vậy. Ngài dùng những con người tầm thường, Ngài dùng những nguồn lực giản dị, Ngài dùng những vân phục đơn sơ để hoàn thành cái chương trình lớn lao của Ngài. Cho nên nhờ ơn Chúa, mình có thể dâng một chút thời gian không để cho Chúa dùng cho công việc lớn? Dâng một khả năng đơn sơ, Chúa dùng để phục vụ nhiều người. Dâng một lời cầu nguyện trung tín, Chúa có thể mở đường trong những hoàn cảnh tưởng như không thể. Kính thưa hội thánh, hội thánh không được xây dựng bởi chỉ một vài người có khả năng lớn. Hội thánh không được xây dựng chỉ bởi một vài người có khả năng lớn, nhưng bởi nhiều con cái Chúa tin cậy và dâng những điều đơn sơ của mình có lên Chúa. Thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời. Tôi thường nghe anh tôi kể về một cái cuốn chuyến anh vượt biển cùng với em tôi và bố tôi giữa một cái chuyến vượt biển đầy hiểm nguy. Quý vị có những người chúng ta vượt biển chúng ta biết rồi, giữa cái cơn giông bão, khi mà cái con thuyền nhỏ nó tưởng như là bị nhấn chìm giữa biển khơi đó, thì anh tôi đã kêu lớn vào trong khoang rằng hãy cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện đi. Quý vị có biết không, ngay giữa cái tiếng sóng gió đó, cả chiếc thuyền vang lên những lời cầu nguyện. Nhiều năm sau, trong những buổi họp mặt thuyền nhân đó, nhiều người đã nhắc lại cái câu chuyện đó như là một sự giải cứu kỳ diệu của Chúa. Cả hội thánh mà mỗi người một lời cầu nguyện đơn sơ cho một vấn đề, Chúa làm việc lớn, quý vị. Trở lại cái câu chuyện của cây, là người chỉ nhìn mọi sự qua cái mảnh gương bị méo mó, cho nên trước mắt chỉ nhìn thấy những điều tồi tệ hơn là thực tế nó như vậy. Chỉ khi cái mảnh gương đó được lấy đi, cây mới có thể nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy những sự chung quanh bằng một đôi mắt đúng đắn. Sau 35 năm, hội thánh cũng sẽ có một cái lựa chọn. Chúng ta sẽ thấy những điều mình thiếu hay là những điều Chúa ban. Mình chỉ thấy những điều giới hạn trước mắt hay là tin vào quyền năng của Chúa. Sẽ chỉ nói là chỉ có hay là tin rằng Chúa có thể dùng. Và cảm ơn Chúa, đây là điều việc Chúa làm. Quý vị đẹp không quý vị? Quý vị có thấy mình trong đó không? Hả? À, quý vị có thấy mình trong đó không? Đẹp đẽ vô cùng. Phép lạ của Chúa, việc Chúa làm qua những cái con người đơn sơ và nhỏ bé này. Xin Chúa giúp chúng ta không nhìn hội thánh bằng đôi mắt của sự thiếu kém, nhưng bằng đôi mắt của đức tin. Không chỉ nhìn vào những điều chưa hoàn hảo, nhưng nhìn thấy bàn tay thành tín của Đấng đang tiếp tục xây dựng hội thánh của Ngài. Các môn đồ thì thấy là không cách nào để nuôi một đoàn dân đông như thế này. Như thế nào? Thì ngày nay có thể chúng ta đang nghĩ mình không có gì đáng kể để dâng cho Chúa. Nhiều khi mình cũng nghĩ như vậy quý vị. Nhưng mình có một lời khích lệ được không? Một lời khích lệ, một sự quan tâm, một hành động yêu thương, một lời cầu nguyện chân thành. Những điều nhỏ bé ấy nếu dâng lên trong tay Chúa sẽ trở thành nguồn phước lớn cho những người đang cần nâng đỡ. Đức Chúa Trời không chờ hội thánh có mọi thứ rồi mới hành động. Ngài kêu gọi hội thánh dâng điều mình có và tin cậy nơi quyền năng của Ngài. Bởi vì cái điều ít trong tay chúng ta vẫn là điều ít, nhưng cái điều ít ỏi đó trong tay Chúa sẽ trở thành những điều dư dật khi chúng ta sẵn lòng dâng lên cho Chúa. Nguyện lời Chúa dùng, nguyện Chúa dùng lời của Ngài khích lệ chúng ta trở thành một hội thánh, tiếp tục là hội thánh biết dâng điều mình có để Ngài làm những việc lớn lao cho vinh hiển của danh ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng mình Chúa cầu nguyện để cho kính yêu của chúng con thật là kỳ diệu, thật là lạ lùng, thật đẹp đẽ. 5 cái bánh và 2 con cá trong tay Chúa đã nuôi một đoàn dân lớn như thế nào, thì bài học sáng nay Chúa đến với mỗi con dân Chúa cho chính con. Chúa sẽ làm những điều lớn lao qua những con người nhỏ bé, qua những bàn tay đơn sơ, qua những tấm lòng sẵn lòng dâng cho Chúa những điều mà Chúa ban, để cho chính Ngài sẽ làm nên điều lớn lao, làm vinh hiển danh của Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.